quý thính giả đang nghe chương trình phát thanh của Ban Việt ngữ SBS Radio. Thưa quý vị, như quý vị vừa nghe trong bản tin, Tổ chức Phóng viên Không Biên giới RSF hôm 27 tháng 2 đã ra thông cáo lên án hành động bắt cóc blogger Phạm Đoan Trang của An ninh Việt Nam hôm 24 tháng 2 và kêu gọi cộng đồng quốc tế gây sức ép lên chính phủ Việt Nam về vấn đề nhân quyền. Blogger, nhà báo Đoan Trang đã bị An ninh Việt Nam bắt cóc ngay tại nhà riêng của mình hôm 24 tháng 2 khi cô trở về nhà ăn Tết cùng người mẹ. An ninh Việt Nam sau đó đã giữ blogger này suốt 23 tiếng đồng hồ để thẩm vấn cô về cuốn sách Chính trị bình dân mà cô viết và xuất bản hồi năm ngoái. Sau khi được trở về nhà, an ninh tiếp tục cảnh báo cô không được rời nhà và cho người canh gác căn hộ của blogger này liên tục sau đó. Thông báo của RSF nêu rõ, điện và Internet cho căn hộ của blogger Phạm Đoan Trang cũng bị cắt và cô đang trong tình trạng bị giam lỏng. Đó là thông báo của RSF vào hôm qua 27 tháng 2 thưa quý vị. Và trong bối cảnh các nhà hoạt động vừa lo ngại về tình trạng nhà báo độc lập blogger Phạm Đoan Trang bị giam lỏng vì cuốn sách Chính trị bình dân của cô, lại vừa hoang mang vì có lời đồ đoán cho rằng cô đã vượt thoát ra nước ngoài, thì vào chiều tối qua, cũng ngay ngày 27 tháng 2, Phạm Đoan Trang đã tạm vào được Facebook và viết vài dòng xác nhận rằng cô vẫn đang ở Việt Nam. Đồng thời, một lần nữa, Phạm Đoan Trang khẳng định cô sẽ không bao giờ rời Việt Nam khi Việt Nam chưa thay đổi. Tin chính thức được chính cô Phạm Đoan Trang đưa lên trang Facebook cá nhân khuya hôm qua 27 tháng 2 nội dung như sau.
Gửi các anh chị em, bạn bè, độc giả yêu mến của tôi. Tôi vẫn ở Việt Nam, chưa đi nước ngoài và sẽ không đi đâu cả. Cho dù chỉ vài ngày để nhận giải Homo Homini, giải sẽ được trao tại Praha, Cộng hòa Séc vào ngày 5 tháng 3 tới, hay vài năm để điều trị hai cái chân. Không bao giờ rời Việt Nam chừng nào Việt Nam chưa thay đổi. Tôi đã thề với chính mình như thế khi chuẩn bị về nước vào đầu năm 2015. Tôi cũng đã nói rõ điều này với các nhân viên an ninh Bộ Công an để họ yên tâm rằng tôi sẽ không sang Séc nhận giải. Khi chúng ta chẳng may sinh ra là một con cá trong một cái ao bẩn thỉu, tù đọng, ô nhiễm, chúng ta có hai kiểu phản ứng, hoặc là tìm đường bơi sang hồ nước sạch đẹp ở gần hay biển cả mênh mông ở xa kia, hoặc là cố gắng thay đổi cái ao của mình để nó được đẹp đẽ, dễ thở, đáng sống hơn. Nếu không phản ứng gì thì chỉ có chết ngập trong nước bẩn mà thôi. Tôi chọn cách thứ hai. Và tôi tin rằng đa số dân Việt muốn cách một nhưng không làm được. Đâu phải ai cũng dễ có cơ hội xuất dương. Nếu vậy, tại sao không thử, không cố chọn cách hai? Cách đây vài hôm, tôi cũng đã tuyên bố tôi đấu tranh chống độc tài và vì nhà nước Cộng sản ở Việt Nam hiện nay là nhà nước độc tài cho nên tôi đấu tranh để xóa bỏ nó. Muốn biết vì sao tôi nói nhà nước Cộng sản ở Việt Nam hiện nay là độc tài và độc tài như thế nào, mời các bạn tìm đọc cuốn Chính trị bình dân. Vài lời tranh thủ lúc vào được mạng.
Đó là nguyên văn lời cô Phạm Đoan Trang đưa lên trang Facebook cá nhân của mình vào khuya hôm qua 27 tháng 2. Về giải thưởng Homo Homini mà cô Phạm Đoan Trang vừa đề cập, thì đài RFA hôm 14 tháng 2 cho biết, blogger nhà báo độc lập Phạm Đoan Trang được trao giải Homo Homini năm 2017 của Tổ chức Nhân quyền People in Need, trụ sở tại Prague, Cộng hòa Czech. Tên gọi Homo Homini theo tiếng Latin dịch ra tiếng Việt là từ người đến người. Thông cáo báo chí ngày 13 tháng 2 của People in Need nhắc lại câu nói của cô Phạm Đoan Trang, đó là các bạn không thể sợ hãi. People in Need cho biết, blogger Phạm Đoan Trang được chọn để trao giải Homo Homini vì lòng can đảm vững bền trong suốt quá trình theo đuổi sứ mệnh đem lại dân chủ cho đất nước mình. Biện pháp đe dọa thường xuyên của các lực lượng, công cụ đàn áp của nhà nước không thể làm cô nản chí. People in Need cũng đánh giá Phạm Đoan Trang đã nêu rõ những bất công mà chế độ Cộng sản gây ra, đồng thời cô nỗ lực giải thích cho người dân Việt Nam biết họ có quyền đứng lên chống lại áp bức. Ngày 14 tháng 2, blogger nhà báo Phạm Đoan Trang đã viết một đoạn ngắn trên Internet bày tỏ cảm tưởng của mình khi nhận được giải thưởng. Cô viết, mặc dù cô rất mừng vì được nhận giải, nhưng cô ao ước đó là một giải thưởng nào đó có thể chứng tỏ sự văn minh, dân chủ và phát triển của đất nước cô. Phạm Đoan Trang viết, chừng nào một quốc gia còn có người được trao những giải thưởng về nhân quyền, dân chủ, thì chừng đó quốc gia đó vẫn còn có rất nhiều vấn đề. Hết trích dẫn. Giải thưởng Homo Homini được trao cho những đối tượng được đánh giá là có những hoạt động đặc biệt trong lĩnh vực nhân quyền. Thông thường, giải này được trao tại buổi khai mạc liên hoan phim tài liệu nhân quyền có tên là One World, tức là Một Thế Giới. Năm nay, buổi lễ trao giải sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 3 tại Trung tâm Quốc tế Prague Crossroads ở thủ đô Prague, Cộng hòa Czech. Trước nhà báo Phạm Long Trang, thì giải này cũng đã từng được trao cho ba người Việt Nam khác là Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và Linh Mục Nguyễn Văn Lý. Ba người này đều là những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam. Đó là tin liên quan đến giải Homo Homini mà cô Phạm Long Trang đoạt được trong năm 2017 qua đài RFA. Nhân đây cũng xin nêu thêm một số chi tiết về quyển sách Chính trị Bình Dân, bị cho là nguyên nhân khiến blogger Phạm Long Trang đã bị nhà cầm quyền thẩm vấn và quản thúc. Đây là lời giới thiệu của Luật Khoa Tạp chí, một tạp chí độc lập và phi lợi nhuận về cuốn sách này.
Luật Khoa Tạp chí trân trọng giới thiệu và đăng tải bản đầy đủ của cuốn Chính trị Bình Dân, tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa của nhà báo Phạm Đoan Trang do nhà xuất bản Giấy Vụn và Green Trees xuất bản. Ngày 24 tháng 2 vừa qua, tác giả Phạm Đoan Trang đã bị công an bắt cóc và ép làm việc về cuốn sách này cho đến lúc nửa đêm. Trước đó, Hải quan Đà Nẵng cũng tịch thu một số bản in cuốn sách này vốn được gửi từ nước ngoài về Việt Nam. Kể từ đó đến nay, chúng tôi gần như mất liên lạc với Đoan Trang vì nhà riêng của cô bị cắt Internet. Tuy không thể xin phép đăng tải cuốn sách này, nhưng chúng tôi tin rằng tác giả sẽ đồng ý với việc phổ biến cuốn sách tới đông đảo bạn đọc của Luật Khoa. Vốn dĩ, cuốn sách này được xuất bản qua trang thương mại điện tử Amazon với mức giá là 20 đô la Mỹ, tương đương với khoảng 450.000 đồng Việt Nam. Bản điện tử cũng được xuất bản trên Smashwords với giá 5 đô la Mỹ, tương đương khoảng 120.000 đồng. Như tác giả đã nhiều lần thông báo trên trang Facebook cá nhân, toàn bộ số tiền bán sách được chuyển cho Quỹ Lương Tâm, một quỹ từ thiện được lập ra để giúp đỡ gia đình các tù nhân lương tâm ở Việt Nam.
Cũng theo Luật Khoa Tạp chí, quyển Chính trị Bình Dân gồm 6 phần chính. Phần thứ nhất, chính trị là gì? Phần thứ hai, chính quyền và nhà nước. Phần thứ ba, dân chủ. Phần thứ tư, nói về các chủ nghĩa. Phần thứ năm, tương tác chính trị. Và phần thứ sáu, bộ máy nhà nước. Tác phẩm này ra đời từ tháng 9 năm 2017 và nay đã được tái bản lần thứ nhất. Một người trẻ là Nguyễn Trường Sơn hôm 20 tháng 10 năm 2017 đã đánh giá về quyển sách này.
Cuốn sách này đáng được xếp vào hàng những tài liệu hiếm hoi bàn về chính trị Việt Nam một cách nghiêm chỉnh kể từ năm 1975 trở lại đây.
Và Nguyễn Trường Sơn liệt kê những lý do tại sao độc giả nên có trong tay quyển sách Chính trị Bình Dân này. Đó là, thứ nhất, quyển sách tóm lược những kiến thức căn bản nhất từ thế giới chính trị phức tạp. Thứ nhì, quyển sách có những câu chuyện chính trị sôi động tại Việt Nam mà chưa cuốn sách nào bàn tới. Thứ ba, số lượng kiến thức được đưa vào sách này không nặng nề nhưng vẫn rất chất lượng. Thứ tư, sách dung dị và gần gũi. Và thứ năm, cuốn sách này truyền cảm hứng để chính người đọc trở thành một công dân tích cực. Đó là các lý do mà độc giả Nguyễn Trường Sơn liệt kê để thấy rằng độc giả nên có trong tay quyển sách Chính trị Bình Dân. Quý thính giả tại Úc, tại Việt Nam và tại các nước khác muốn đọc bản PDF mà tạp chí Luật Khoa đề nghị chỉ có giá 50.000 đồng Việt Nam, hoặc muốn mua sách nhằm đóng góp cho quỹ tù nhân lương tâm, có thể vào trang mạng của Luật Khoa tạp chí www.luotkhoa.org để biết chi tiết. Và cuối cùng, chúng tôi xin trích dẫn một vài trong số rất nhiều ý kiến của cư dân mạng bày tỏ sự vui mừng về việc Phạm Đoan Trang còn ở lại Việt Nam, đồng thời bày tỏ lòng ngưỡng phục đối với cô gái này.
Bạn Thu Hải Phạm đánh giá: rất hay và đồng cảm với em, ngưỡng mộ em, một hậu duệ tiêu biểu của Hai Bà Trưng, bà Triệu.
Facebooker Hương Nguyễn thì nói: thật cảm động, một cô gái đầy cá tính và cô sống chung với lũ bùn mà tâm hồn cô sáng chói tựa một vì sao.
Một độc giả có tên là Long Điền Lê thì bình luận: đôi fan tôi cảm thấy hổ thẹn với người con gái quốc nội sống trong vòng cương tỏa của Cộng sản Việt Nam mà dám viết những lời đanh thép đối với bọn tạc quyền. Đoan Trang hơn rất nhiều người ở Hà Nội mà khiếp nhược hay vô cảm trước hiện tình đất nước Việt Nam. Chúc Đoan Trang vững tiến để đạt mục tiêu, sau cùng xóa bỏ chế độ độc tài.
Và Võ Thanh Yến hoan nghênh tinh thần dũng cảm, bất khả khuất phục của Đoan Trang. Cô xứng đáng là một anh thư đất Việt.
Anh em ơi, xin hãy làm anh đuốc trong đêm trường sáng soi nẻo đường quê hương, đêm thâm u đêm ngục tù non nước cháy bùng lên lửa cương quyết phá tung gông xiềng.
Anh em ơi, đêm chập trùng tam biên, lòng mình là trăng soi trên ngàn cây lá, hồn là sao kết tinh thành ngân hà, sáng soi sáng thêm lời thề giải phóng quê ta.
Anh em ơi, xin hãy làm anh đuốc đêm không cùng nấu nung lòng người ly hương, trong yên vui không quên thù non nước giữa bình an.
lòng vẫn nhớ núi sông điều tàn.
Anh em ơi, quê hương dù xa xôi, chỉ cần một vòng tay ta sẽ rời sông núi, chỉ cần cùng niềm tin sẽ lập biển phá đôi, đốt thêm đuốc tin rộng bừng hùng khi cao nàng xa.
Bùng bùng lên hơi đuốc thiên soi đường thế giới, bùng bùng lên hơi đuốc thiên muôn đời tiếp nối, sáng trong gió mưa mịt mùng, sáng trong bão giông trùng trùng, thừa thiên ơi bùng lên trong lòng nước tôi.
Anh em ơi, sinh hay làm anh đua, trong đêm dài sáng lên chiều mong tương lai, mai làm sơn phất cao cờ phục quốc, một chiều trưng dục chinh trong mê linh bàn trời.
Anh em ơi, khắp nơi dù phai phôi mà hàng ngàn đời sau vẫn tươi dòng màu thắm,
truyền cho nhau màu xương dòng anh hùng sẽ mang đôi tiếng.